Kính thưa cộng đoàn, trong sách Sáng Thế 3:15, khi mà nhân loại đã sa chìm vào bóng tối của tội lỗi, thì Chúa cho một lời hứa sẽ có một đấng xuất phát từ dòng người nữ có khả năng đạp dập đầu con rắn. Đó là lời hứa mang lại niềm hy vọng cho tất cả nhân loại. Nhưng mà khởi đầu đó là một cái lời hứa mà tất cả dân Israel, tất cả lịch sử của dân Israel bám vào đó, nhìn vào đó để sống. Chúa sẽ ban một đấng xuất phát từ người nữ để đạp dập đầu con rắn. Lịch sử của dân Israel chỉ là một sự mong chờ xuất hiện đấng đó. Tất cả những cái diễn tiến, tất cả những cái thăng trầm, tất cả những cái chặng đường khó khăn hay là huy hoàng không có gì quan trọng cả. Điều quan trọng là khi nào Chúa ban đấng mà Chúa đã hứa. Và dân Israel suy nghĩ, dân Israel chờ đợi, tìm tòi xem đâu là nơi, đâu là cái môi trường, đâu là cái truyền thống đã để xuất hiện đấng cứu độ. Người ta nghĩ tới các vua sẽ là những người mà có một cái quyền hành cụ thể điều hành đất nước, và nơi các ông vua đó sẽ xuất hiện ra đấng cứu độ dân Israel. Thế nhưng mà rồi qua một vài kinh nghiệm về các ông vua thì dần dần cái hình ảnh vua nó không còn đẹp nữa. Người ta nghĩ tới các tư tế là những người thay mặt dân để mà tế lễ, đạo đức thánh thiện, thay mặt dân tế lễ với Chúa. Rồi người ta cũng cảm thấy thất vọng. Người ta quay về với các ngôn sứ là những người mà nói cái lời của Chúa và chỉ dẫn dân trong những cái bước đường gian nan rắc rối của lịch sử dân tộc Israel. Nhưng mà các ngôn sứ chính thức, các ngôn sứ chính thức thì hầu như cũng chẳng có cái gì để mà an ủi được cái lòng của dân. Người ta nghĩ ba cái loại người đó, vua rồi tư tế và ngôn sứ, những người được sức giàu tấn phong để mà thực hiện cái vai trò Chúa của Chúa, thực hiện cái ơn cứu độ của Chúa đối với dân, nhưng mà không có thỏa mãn. Và trong cái dòng lịch sử đó thì Chúa lại cho xuất hiện các ngôn sứ, nhưng mà không phải là các ngôn sứ chính thức, toàn những ngôn sứ nghiệp dư thôi. Những ngôn sứ nghiệp dư mới là cái tác nhân quan trọng nhất để mà hướng dẫn cái lòng tin, hướng dẫn cái đời sống tôn giáo của dân Israel. Và các ngôn sứ nghiệp dư nghĩa là ngôn sứ mà không phải được sức giàu một cách chính thức như là dân mong mỏi, thì nó ra ngoài cái điểm, cái nơi mà người ta mong chờ. Các ngôn sứ nghiệp dư thí dụ như là Amos là một người chăn chiên, chẳng có cái uy tín gì cả, cũng chẳng có cái kiến thức gì nhiều cả, và nói những cái điều mà thường thường nó là nghịch, thường thường nó là khác với cái suy nghĩ của dân, và họ giết các ngôn sứ mà chính thức thì họ trông chờ, nhưng mà không thấy cái sự soi sáng dẫn dắt của Chúa. Và những cái người mà họ không mong chờ thực sự nhìn lại thì đó mới là những cái người mà Chúa dùng để dẫn dắt dân. Nhưng mà cái người mà Chúa dùng thì nó lại không hợp, không có đúng như là người ta tưởng, người ta suy nghĩ. Bởi đó cho nên ta thấy dân Israel giết các ngôn sứ, hay là bạc đãi các ngôn sứ, hay là loại trừ các ngôn sứ, là những người mà thực sự có thánh thần của Chúa để sai đến và hướng dẫn dân. Một cái sự kiện đó nó cho chúng ta hiểu rằng là những cái gì mà chúng ta suy nghĩ, tính toán hay là mong chờ bằng cái suy nghĩ của mình, bằng cái thói quen suy nghĩ của mình, nhiều khi nó trật với đường lối của Chúa. Đạo của dân Israel và đạo của chúng ta là giáo huấn, là những chỉ bảo của Chúa từ trời, nhưng mà không phải để lôi chúng ta lên trời rồi ta cứ xì xà xì sụp lạy Chúa, lạy Chúa. Đạo của Chúa là những cái ánh sáng từ trời để hướng dẫn cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đạo của Chúa là một lịch sử ơn cứu độ. Đón nhận đức tin là để sống thế này, để làm thế kia, thể hiện thánh ý Chúa như thế nọ trên cái bước đường đời. Và trên cái hành trình thường ngày của mình đó, thì cái ánh sáng của Chúa thường thường nó ngược hay là nó vượt trên cái suy nghĩ của chúng ta, và chúng ta thì không muốn đón nhận. Dân Israel đã loại trừ các ngôn sứ đầy thánh thần của Chúa, và người Kitô hữu ngày hôm nay cũng vẫn luôn luôn có một cái cám dỗ là dựa vào cái suy nghĩ của chính mình và không chấp nhận cái đường lối mà Chúa chỉ dẫn. Bài tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu trở về quê hương, và Chúa Giêsu con một bác thợ mộc. Chúa Giêsu cũng chưa làm cái gì cho quê hương của Ngài để cho người ta gọi là tin tưởng, và họ từ chối Chúa Giêsu như là vị ngôn sứ quan trọng nhất, một vị linh sứ ngôn sứ chính yếu, tức là đấng mà Chúa đã hứa dòng dõi người nữ đã đạp dập đầu con rắn, đấng mà cả dân tộc Israel mong chờ, cuối cùng thì họ không đón nhận. Thì đó cũng là một cái bi kịch của dân Israel và là một cái bi kịch của cuộc đời người Kitô hữu. Chúng ta rất dễ suy nghĩ và tính toán theo cái lối nhìn của mình, và chúng ta từ chối một cái cách nhìn, một cái cách giải quyết, một cái ánh sáng của Chúa khác với cái suy nghĩ đời thường của chúng ta. Và dân Israel ngày xưa không có một bà quá nào được nuôi dưỡng, không có một người phong nào được cứu chữa. Thời Chúa Giêsu thì dân Nazareth loại trừ thì cũng rất có thể lắm. Trong cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay, có những người nào đó, người ngoại, những người tân tòng, những người tội lỗi ở đâu đó, họ lại khám phá ra ánh sáng của Chúa một cách rõ ràng hơn, can đảm chấp nhận thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, và để cho Chúa biến cuộc đời của họ trở thành lịch sử ơn cứu độ thực sự. Còn những người Kitô hữu cứ suy nghĩ theo cái tính toán của mình, cứ tự tin vào cái kiến thức hay là cái tôn giáo hay là cái sự quản trị của giáo hội, rất có thể lại là những người loại trừ cái ánh sáng, sự chỉ dẫn, loại trừ đấng mà Chúa sai đến để dẫn dắt cuộc đời của mình. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết buông bỏ để nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, biết can đảm để chấp nhận thánh ý Chúa khác với lại suy nghĩ thường ngày của chúng ta, biết khiêm tốn để nhận ra Chúa, đường lối của Chúa, kế hoạch của Chúa cao vời, và mới là kế hoạch của Chúa mới là ơn cứu độ cho bản thân của mỗi người chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tiên sinh đức tin.